tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 151. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng tôn kính, xin chào mọi người. Khóa học quần thư trị yếu 360 của chúng ta tuần trước đã học đến cương mục thứ 9 của chủ đề thứ 3 giao hữu trong quý đức. Chúng ta xem giao hữu, trước tiên phải nghĩ đến con cái của chính mình, hy vọng nhất là chúng có thể kết giao với bạn bè tốt, thậm chí là có thể kết giao với người xưa, với thánh hiền. Đây là chuyện mà bậc làm cha mẹ vui mừng nhất. Con cái hiểu được kết giao thầy giỏi, bạn tốt là kết quả. Vậy phải trồng cái nhân gì? Cha mẹ phải tu đức, gọi là nhà tích chứa điều thiện, ắt sẽ có nhiều niềm vui. Hơn nữa, chính bản thân cha mẹ phải kết giao với thầy giỏi, bạn tốt. Thân giáo của mình sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán bạn bè của chúng. Từ trong kinh điển, từ trong rất nhiều câu châm ngôn, đều có thể lãnh hội được tính quan trọng của bạn bè, sự ảnh hưởng của bạn bè đối với đời mình. Tôi từng gặp qua một người bạn. Anh ấy nói, khi anh còn trẻ, có thể là tầm mười mấy hai mươi tuổi, có một nhóm bạn chơi cùng, thường gọi là nhóm bạn sống chết coi nhau. Khi anh ấy nói chuyện với tôi thì anh ấy đã hơn 40 tuổi rồi. Anh nói đám bạn khi còn nhỏ đó hoặc là đã không còn sống trên đời nữa, hoặc là bị nhốt ở trong tù. Ngoài hai tình huống này ra thì không còn ngoại lệ nào nữa. Chỉ có anh ấy là không việc gì. Bởi vì sau đó anh gặp được kinh điển của tổ tiên, anh bắt đầu học tập. Nếu không, vận mệnh của anh cũng rất khó mà không đi vào một trong hai con đường này. Đương nhiên đám bạn trước đây của anh cũng làm không ít chuyện xấu nên mới gặp phải kết quả như vậy. Cho nên con người nhận sự ảnh hưởng của hoàn cảnh, của bạn bè là vô cùng lớn. Sinh ra ta là cha mẹ, thành tựu ta là bạn bè. Hiểu được tầm quan trọng này, từ tấm gương của người xưa, mẹ thầy Mạnh chọn láng giềng, bà chọn hoàn cảnh tốt cho Mạnh Tử, đặc biệt hoàn cảnh đó là trường học. Ông có thể tiếp xúc được rất nhiều thầy giáo, bạn học tốt. Luận ngữ cũng có nói, nơi có đức nhân thì tốt đẹp, chọn ở nơi không có đức nhân sao gọi là sáng suốt. Phải tìm một nơi có rất nhiều người thiện lương, nhân đức, thì con trẻ và chính mình sẽ mưa dầm thấm lâu, nhận được sự hun đúc của nếp sống tốt. gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hồi tưởng lại quá trình trưởng thành của chính mình, tôi còn nhớ lúc tôi học cấp 2, trước bàn học có dán một tấm ảnh, đó là thần tượng của tôi, tên là Sylvester Stallone. Phim mà ông đóng có Rocky, đổ máu, đều là đánh đấm, không thì là mấy cảnh cầm súng tiểu liên lia một vòng. Tôi thường xuyên xem, mọi người có thể biết được trạng thái tâm cảnh của tôi thời cấp 2 là gì. Là phô trương háo thắng. Tôi nhớ khi đó luyện tập tạ tay, một cục tạ khoảng 10 kg. Mọi người đã nhìn thấy cục tạ tay 10 kg chưa? Cứ như vậy mỗi ngày luyện tập. Có một lần không may làm gãy tay trái. Kết quả là tính cách háo thắng vẫn không thay đổi, bởi vì tôi luyện tập liên tục. Lúc vào cấp 3 thì học trường nam, trường cấp 3 Cao Hùng, cả lớp đều là học sinh nam, thường xuyên so bì thể lực ai mạnh hơn. Kết quả là tôi khổ luyện, luyện tập đến sau cùng. Có một lần cả lớp thi giật tay, cuối cùng vòng chung kết là một bạn rất mập đấu với tôi, cùng tôi so trì trận cuối cùng. Thầy của tôi ở bên cạnh đứng xem, sau cùng xem đến mức miệng há hốc ra, bởi vì trước mắt thầy là cảnh một người ốm nhom như tôi lại thắng được bạn mập đó. Tôi nói việc này trọng điểm là ở phía sau, trọng điểm là sau khi háo thắng, thân thể bị tổn hại rất nghiêm trọng. Bạn ở đó háo thắng thì làm tổn thương gân cốt. Cho nên hiện tại tôi đi bấm huyệt, họ hỏi tôi đau chỗ nào, tôi bảo toàn thân đều đau, không phải chỉ đau riêng một mình chỗ nào hết. Kết quả lần đó tôi đứng nhất lớp. Người nam giới chi tại đấu, cho nên rất nhiều người muốn bắt lấy cơ hội để rửa mối nhục này, muốn thắng tôi một ván để thay đổi cục diện. Kết quả là sau khi thấy tôi bị gãy tay, họ vô cùng vui mừng. Lúc này có thể làm nhục tôi rồi. Lúc này tôi cũng hiểu được quan hệ giao tiếp bình thường của tôi với mọi người không ra sao cả, và thời khắc quan trọng thì mới thể hiện ra. Họ tìm tôi để thi đấu. Thực ra tay trái của tôi gãy rồi. Tôi vẫn luyện tập. Luyện cái gì? Hít đất bằng tay phải, dùng một cánh tay để hít đất, vẫn là không muốn thua họ. Cho nên sự háo thắng này, ngoài việc khiến thân thể bị tổn hại, cả quá trình trưởng thành đều chịu thiệt thòi. Người háo thắng nhất định sẽ có người đến đánh bại bạn. Cho nên tiếng Mân Nam có câu: ngựa xấu bị người xấu cưỡi, ngựa xích thố gặp phải quan lão gia. Người giỏi ắt có người giỏi hơn, nhất định sẽ gặp phải người lợi hại hơn bạn. Kết quả sau khi luyện xong lại tiếp tục thi đấu với bạn học đó. Tay trái của tôi đã gãy rồi, quấn giải băng, có chút giống lão đại của giới xã hội đen, độc thủ đại hiệp vẫn chiến đấu với người. Bạn học đó của tôi cảm thấy đã nắm chắc phần thắng. Kết quả là vừa ra sức, vừa bắt đầu ra sức, cả cánh tay của tôi liền nghiêng xuống. Vì sao vậy? Bởi vì tôi biết được một sự thật, chính là tay trái và tay phải nối liền với nhau. Cho nên tôi ở chỗ này ra sức thì toàn bộ kinh mạch ở đây đều bị kéo căng, đau không chịu nổi. Nhưng mà dù rất đau nhưng cũng không chịu thua, cho nên cắn răng kéo trở lại. Từ hôm đó trở đi, tay của tôi liền trở thành đài báo khí tượng. Trước khi mưa thì nó sẽ co rút đau đớn, bạn liền biết trời sắp mưa, thời tiết thay đổi rồi. Cho nên lúc đó mỗi ngày nhìn tấm ảnh cầm súng tiểu liên đó, ảnh hưởng nhận được chính là phô trương háo thắng. Hơn 10 năm sau thì mới đổi bức ảnh khác, liền đổi thành ảnh của Khổng Lão Phu Tử. Mọi người phải hiểu được tầm quan trọng rất lớn của việc thầy tốt bạn hiền. Nếu như bức ảnh Phu Tử đó 3 tuổi tôi đã dán lên, vậy thì cuộc đời của tôi đã bớt đi biết bao nhiêu đường vòng rồi, bớt tạo bao nhiêu là tội nghiệp. Cho nên bây giờ nhìn con cái của mọi người, khi thai giáo đã được giáo dục văn hóa truyền thống, 3-4 tuổi liền bắt đầu học, tôi cảm thấy rất là an ủi. Nhất định là hậu sinh khả úy. Như vậy chúng ta mới xứng đáng với đời sau, xứng đáng với tổ tiên. Cái gọi là trong 3 điều bất hiếu, không có con là tội nặng nhất. Chúng ta không thể có lỗi với tổ tiên của dân tộc. Mà nhận thức của chúng ta đối với kết giao bạn bè, đối với những đức hạnh này càng đúng đắn, thì chúng ta sẽ đặt nó ở vị trí quan trọng, để con cái từ nhỏ đã xây dựng những đức hạnh quan trọng nhất, thái độ làm người làm việc quan trọng nhất này. Cho nên tầm quan trọng của kết giao bạn bè, có một câu nói là làm bạn với hiền lương thì chí khí cao. Bên cạnh một người đều là người thiện lương, đều là quân tử, người hiền thì họ nhất định có chí khí. Thế nên chúng tôi hay kiến nghị với các bậc cha mẹ, mỗi ngày đọc truyện 768 truyện giáo dục đức hạnh cho con cái nghe. Con cái mỗi ngày nghe phong phạm của những vị thánh hiền này, chí khí của chúng sẽ không ngừng được nâng lên. Chúng cảm thấy cuộc đời của chúng nhất định phải học theo vua Thuấn, học theo các bậc thánh vương, thánh hiền. Cái này cần cha mẹ trưởng bối phải dụng tâm dẫn dắt con trẻ theo những phong phạm này. Thậm chí là chính chúng ta phải thực hành theo những phong phạm này, phải học hỏi theo các vị. Vậy thì cảm nhận của con trẻ càng sâu sắc hơn. Không chỉ người xưa như vậy, mà cha mẹ, người bên cạnh họ cũng như vậy. Thực ra thiên tánh của con trẻ là vô cùng yêu thương, bảo vệ, tôn trọng cha mẹ chúng. Trong lòng chúng, cha mẹ là người mà chúng tôn trọng nhất, yêu thương nhất. Cha mẹ có đức hạnh thì thiên tánh của chúng cả đời được bảo vệ, giữ gìn. Sự yêu kính đối với cha mẹ một đời không thay đổi, vô cùng đáng quý. Nếu như bậc làm cha mẹ chúng ta không làm ra tấm gương, để con cái không có lòng tin vào chúng ta, thậm chí là oán hận chúng ta, nhân cách của chúng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Chúng sẽ không khỏe mạnh, không vui vẻ. Cho nên thiên tánh có thể được bảo vệ, giữ gìn trọn đời, đó là người hạnh phúc nhất. Vì chúng ta biết được tầm quan trọng của việc kết giao với bạn bè. Câu kinh tiếp theo chúng ta sắp nói đến là câu 149. Câu này từ trong phần Lục Bổn, trong Khổng Tử Gia Ngữ. chúng ta cùng xem đoạn trước của câu đó. Khổng Tử viết, Khổng Tử nói là sau khi ta chết thì trò thương sẽ ngày càng tốt, trò tứ ngày càng tệ. Tăng Tử hỏi vì sao vậy? Khổng Tử vào lúc ngài còn sống đã đưa ra lời dự đoán, nói sau khi ta đi rồi, thương này là chỉ tử hạ, họ bốc tên thương. Còn Đoan Mộc Tứ là một học sinh khác, cũng chính là tử cống. Tình huống của hai người không giống nhau. Tử hạ, sau khi ta qua đời, đức hạnh của tử hạ càng ngày càng tốt, mà đức hạnh của Đoan Mộc Tứ sẽ thoái lui. Tăng Tử ở bên cạnh nghe xong rất hiếu kỳ, không hiểu. Cho nên Tăng Tử viết, hà vị giả. Màn hình của chúng ta có chữ hiện ra không? Mọi người không nhìn màn hình mà lại nhìn tôi, cho thấy là hiện tại nghe văn ngôn văn, mọi người đã không còn vấn đề gì nữa. Không đơn giản, công lực tăng tiến. Cho nên có công mài sắc, có ngày nên kim. Vừa đúng lúc phần tiếp theo của chúng ta là học vấn. Học vấn phải sâu, đương nhiên là phải dựa vào sự nỗ lực góp nhặt từng ngày. Thành thật mà nói, tôi rất khâm phục mọi người. Hơn 2 năm rồi, mọi người không vắng buổi học nào, cùng nhau học tập cổ văn. Tăng Tử hỏi, Tăng Tử rất dễ thương, rất đáng quý. Không hiểu liền hỏi. Đây là thái độ quan trọng khi truy cầu học vấn. Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết. Vậy mới thật là biết. Tâm có nghi thì chép lại. Tăng Tử nói, anh thương thích kết bạn với người hiền, anh Tứ thích thuyết giảng cho người không bằng mình. Hai người họ khác biệt ở chỗ nào? Tử Hạ thích kết giao với những người có đức hạnh, tài hoa, năng lực giỏi hơn mình, tiếp đó là học theo họ. Đó là thấy người tốt nên sửa mình, đức tiến dần lỗi ngày giảm. Mà Đoan Mộc Tứ thích ở cùng người không bằng mình, không bằng ông thì đều nghe ông nói. Ông đã chìm đắm vào việc người khác nghe ông giảng. Từ chỗ này mà có thể thấy được, kết giao bạn bè sẽ ảnh hưởng đến sự nâng cao hay thụt lùi của đức hạnh. Cho nên Khổng Tử trong Luận Ngữ nói là dùng văn chương để hội hợp bạn, nhờ bạn để vun bồi đức nhân, phải nhờ thầy hay bạn tốt giúp đỡ sự nhân đức, đạo đức của chính mình. Cho nên Khổng Tử cũng nói, trong Luận Ngữ nói, không làm bạn với kẻ không giống mình. Câu này hình như là Tử Hạ nói. Vừa đúng lúc nhân vật chính là Tử Hạ. Tử Hạ nói, đối với thê tử trọng phẩm chất đạo đức, không trọng dung mạo, phụng sự cha mẹ, có thể tận tâm kiệt lực phục vụ quân chủ, có thể hy sinh tính mạng, giao du với bạn bè, nói lời thành tính, giữ đức tính. Loại người này mặc dù nói là chưa từng học hành, ta cũng nhất định nói là người đó đã học rồi. Đây là nhận thức của Tử Hạ đối với học vấn. Ông kết giao với bạn bè đều là thành tính, thành tựu đạo đức, học vấn của nhau. Mà ngoài ra trong Luận Ngữ cũng có nói, quân tử không trang trọng thì không có uy nghiêm, học tập thì kiến thức không hạn hẹp, giữ trung tín, không kết bạn với người không giống mình. Là câu nói này, bất như kỷ, chính là không thích hợp với chính mình, không chơi với bạn bè không có mục tiêu giống mình. mà kết giao với những người bạn chí đồng đạo hợp. Nếu như phương hướng mục tiêu cuộc đời đều không giống nhau, vậy thì ở cùng nhau. Có thể mục tiêu của người bạn này đó là cuộc đời phải hưởng thụ, vậy thì có thể chúng ta sẽ nhận lấy ảnh hưởng sự ô nhiễm này. Cho nên những bạn bè có chí hướng không giống với chúng ta gọi là đạo bất đồng, không thể cùng nhau mưu sự, trừ khi bạn không bị họ ảnh hưởng, trừ khi bạn nắm chắc có thể xoay chuyển được họ, họ có thể thành tựu lợi ích cho họ, bạn có cái tâm từ bi mà giúp họ. Nếu như vẫn không thể ảnh hưởng đối phương, còn bị đối phương ảnh hưởng, thì lúc đó cung kính họ, nhưng phải cách xa họ một chút, không để bị ảnh hưởng không tốt. Điều này cũng là hiểu được bảo vệ chính mình. Đợi công phu của mình đủ mạnh, cần đi giúp họ thì hãy đi. Gọi là lượng sức mà làm. Nếu không chúng ta đi giúp người khác, cuối cùng lại bị họ xoay chuyển. Tiếp theo kinh văn lại nói đến mỗi một người đều nhận sự ảnh hưởng của người bên cạnh. Kinh văn nói là không biết đứa con thế nào thì hãy nhìn người cha. Bạn không biết đứa trẻ này tốt hay không, bạn nhìn cha của nó thì liền biết ngay. Chúng bị ảnh hưởng từ người cha. Không biết người này thế nào thì hãy nhìn bạn của họ. Bạn không hiểu người này, bạn hãy xem bạn bè mà người đó kết giao. Vật hợp theo loài, người phân theo nhóm thì có thể phán đoán được. Mọi người có cảm nhận được là người xưa ứng đối với người, với việc đều rất bình tĩnh, không quá kích động. Họ dùng lý trí để đối nhân xử thế, tiếp vật, để kết giao bạn bè. Không biết lãnh đạo thế nào thì hãy nhìn cách họ dùng người. Lãnh đạo quốc gia hay lãnh đạo của đoàn thể, doanh nghiệp, bạn không quen họ, bạn có thể xem cách dùng người của họ. Họ dùng người chánh trực, vậy thì họ nhất định là người có đức hạnh. Họ dùng những người rất biết nói lời hay, vậy thì có thể phán đoán họ là người thích nghe những lời ngon ngọt, liền có thể phán đoán đức hạnh của họ. Cố viết tiếp theo là câu kinh mà chúng ta chọn. Vì vậy mà nói, giữ thiện nhân cư, kết giao với người thiện lương, ở chung với người thiện lương, như nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất văn kỳ hương. Như đi vào căn phòng có mùi cỏ thơm, lâu ngày thì trên người mình cũng có những mùi thơm đó, cũng bị cảm hóa cùng họ. Vì sao vậy? Hòa quyện vào trong bầu không khí đó nên bị cảm hóa. Chúng ta hôm nay nếu như đến một khu vực, người trong khu vực đó gặp người thì nhiệt tình chào hỏi, mỉm cười. Xin hỏi mọi người, sau khi chúng ta đến nơi đó mấy ngày thì bắt đầu cười vậy? Có thể là vốn là chúng ta biết cười, nhưng nhất định sẽ nhanh chóng bị cảm hóa. Tức giữ chi hóa hỷ. Thậm chí bạn vừa tiến vào đã bị ảnh hưởng. Thí dụ như bạn đi vào khu vực này, đến một mẫu giấy dụng cũng không có, bạn thực sự sẽ không ném bừa những giấy dụng này. Hoặc là bạn đi vào nơi đang giảng bài, mọi người đều rất đang chuyên tâm, không có ai nói chuyện. Chúng ta bước vào rồi cũng sẽ không nói chuyện. Mọi người có kinh nghiệm đi nghe nhạc giao hưởng hay không? Vừa bước vào thì thấy mỗi một người đều rất chăm chú để nghe, cũng không có ai nói chuyện. Hình như nếu nói chuyện thì thấy bầu không khí có chút kỳ lạ rồi. Đây đều là ảnh hưởng vô hình của hoàn cảnh. Giữ bất thiện nhân cư, chung sống với người bất thiện, như nhập bào ngư chi tứ, cũng giống như đi vào cửa hàng cá muối vậy, mùi rất là hôi. Mọi người có đi qua làng cá bao giờ chưa? Làng chài ở ven biển, lúc bạn vẫn chưa đi vào, có cảm thấy mùi bị nặng hay không? Mùi rất nặng. Mùi rất nặng. Cửu nhi bất văn kỳ xú. Bạn đi vào đó lâu rồi, những mùi hôi đó bạn sẽ cảm thấy bình thường. Bạn đến một nơi có phong tục không tốt, thường xuyên nói tục, bất tri bất giác chính bạn cũng bắt chước theo. Cửu nhi bất văn kỳ xú, diệt dữ nhi hóa hỷ cũng bị ảnh hưởng không tốt. Thị dĩ quân tử tất thận kỳ sở dư giả yên. Quân tử nhất định phải cẩn thận trong việc kết giao với bạn bè, với hoàn cảnh mà họ sinh sống. Thật sự cẩn thận kết giao bạn bè, đây thật sự là tự yêu thương bảo hộ chính mình. Cho nên có một câu nói: quân tử kỵ cẩu hợp, trạch giao như cầu sư. Quân tử kiên kỵ kết giao bạn bè lung tung. Họ chọn bạn cũng thận trọng, giống như chọn thầy vậy. Vừa đúng lúc tuần trước tôi đi Hồng Kông, sư trưởng tiếp đãi đại sứ của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Bởi vì tháng 5 sư trưởng tham dự hội nghị tôn giáo hòa bình tổ chức tại Hoàng Thất Thái Lan. Có rất nhiều đại sứ trên thế giới đến tham dự. Trong đó có đại sứ của Macedonia, đại sứ Madagascar. Sư trưởng hình như rất có duyên với các nước có chữ Ma. Còn có ông Mahathir nữa, người này cũng rất có duyên. Vị đại sứ của Macedonia, mấy ngày ông ấy nghe sư trưởng giảng cho ông những lời dạy bảo trí huệ của Nho Thích Đạo. Buổi tối cuối cùng, ông đã nói là: tôi từng nghe nói, nghe một người rất có trí huệ nói chuyện một buổi thì có thể còn hơn đọc cả ngàn quyển sách. Chúng ta nghe đến đoạn này có nghĩ đến câu nào không? Nghe người trò chuyện một buổi hơn cả 10 năm miệt mài đọc sách. Ông dùng 1000 quyển sách để so sánh. Tiếp đó ông nói, bởi vì ông nghe sư trưởng giảng 4 ngày thì cũng giống như đọc hơn 4000 quyển sách rồi. Chúng ta nghe được rất cảm động, rất là hổ thẹn. Bạn xem người nơi khác, đại sứ ở nơi khác, không cùng đất nước, không cùng dân tộc, mà trân trọng lời dạy bảo của sư trưởng như vậy. Tiếp theo vị đại sứ này nói, nghe nhiều ngày như vậy, những lý niệm trí huệ cứu thế của sư trưởng, ông nói cuộc đời sau này của ông sẽ tận lực mà làm theo. Tôi nghe nói tới đây, hình như nhớ đến trong Luận Ngữ có câu: kẻ sĩ không thể không có chí lớn và kiên nghị vì trách nhiệm nặng nề, đường đạo xa xôi. Ông ngay lập tức hứa là phải nỗ lực vì thế giới hòa bình, giống như sư trưởng vậy. Đức hạnh của sư trưởng mấy ngày đã cảm động một vị đại sứ cùng phát ra nguyện vọng nỗ lực vì thế giới hòa bình. Một vị đại sứ khác của Madagascar, ông đi cùng vợ mình, còn dắt theo con gái, thật là có trí huệ. Cơ hội thân cận thiền tri thức, ông đưa cả nhà đến. Vị đại sứ này rất hiểu truyền thừa gia đạo, để con gái cùng đến học tập. 4 ngày trôi qua, ông rất cảm động, liền nói với sư trưởng là: Ngài hãy chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, mong Ngài có thể sống lâu 100 tuổi. Điều này là thỉnh cầu thiện tri thức thường trụ thế gian. Bạn xem ông rất chân thành. Sau đó, trước khi ông đến sân bay, còn bàn bạc với các đại sứ khác, nói trở về phải kiến nghị với Liên Hiệp Quốc mời sư trưởng làm đại sứ danh dự. Thế nên con người có trí huệ, có đức hạnh, sẽ có địa vị, sẽ có phước lộc. Sự tôn quý không cần chính mình đi cầu, người khác cảm phục, tự nhiên mà chiêu cảm đến. Cho nên sư trưởng tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc 10 mấy lần, đó là do mọi người nghe lời giảng của sư phụ vô cùng cảm động, cảm thấy những lời dạy bảo này có thể mở ra một con đường sống cho thế giới hòa bình. Đương nhiên sư trưởng cũng rất khiêm tốn mà nói, đó không phải là phương pháp của tôi, đó là của tổ tiên, là tổ tiên của dân tộc đã dạy bảo chúng tôi. Cho nên thân cận một người có đạo đức mang lại gợi ý rất lớn cho cuộc đời. Xã hội hiện tại là một cái lò nhuộm lớn. Nếu như không biết chọn thầy hiền bạn tốt, vì thì tốc độ đọa lạc vô cùng nhanh. Chúng ta không nói đâu xa, một người đi học đại học, lúc học năm thứ nhất thì đức hạnh tốt, hay là năm cuối đức hạnh tốt, chỉ 4 năm ngắn ngủi mà tốc độ đọa lạc rất nhanh. Cho nên thời xưa, hoàng đế của mỗi một triều đại, họ biết rõ là một đất nước muốn an định, quan trọng nhất là thiên tử phải lấy mình làm gương, có đức hạnh. Cho nên họ muốn cho triều đại của mình có thể tiếp tục hưng thịnh, việc quan trọng nhất là bồi dưỡng thái tử, thái tử sau này là hoàng đế. Cho nên người mà thái tử tiếp xúc đều là những người có học vấn đạo đức nhất trên toàn quốc, gọi là tam thái, tam thiếu. Tam thái là thái sư, thái phó, thái bảo. Thái bảo thì chăm sóc sức khỏe của thái tử và cả những vấn đề về dưỡng sinh cho thái tử. Thái sư dạy thái tử trí tuệ mưu lược trị quốc. Thái phó dạy đạo đức nhân nghĩa, như đạo đức làm người. Sau đó là thiếu bảo, thiếu sư, thiếu phó, thì xem sau khi thái tử học xong thì thực hành đến trình độ nào. Tương đương với huấn luyện viên của thái tử, mỗi ngày đều ở bên cạnh thái tử. Cái nào vẫn chưa thực hành được thì ngay lập tức dạy bảo thái tử. Những gì mà thái tử tiếp xúc đều là tốt thì đức hạnh sẽ được xây dựng nên. Hơn nữa, vị thái tử này đã rất được chăm chút từ lúc thai giáo. Mẹ dạy, mắt không nhìn những điều không tốt, tai không nghe âm thanh không hay, miệng không nói lời ngạo mạn. Đây là thai giáo truyền lại từ 3 vị nữ thánh nhân nhà Chu: Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự. Cho nên gọi người phụ nữ là thái thái, cũng là sự tôn sùng đối với phụ nữ. Thái thái có ý nghĩa là thánh nhân, chính là có nữ thánh nhân thì mới sanh ra con cháu thánh hiền. Cho nên các chị em phụ nữ, sau khi bạn lập gia đình, người ta gọi bạn là thái thái, ý là xin chào nữ thánh nhân. Cho nên đích thực là phải có nữ thánh nhân thì mới có thể giúp chồng dạy con. Nữ giáo là cái gốc của thiên hạ thái bình. Từ trong đoạn này lãnh hội được kết giao với bạn bè thực sự rất quan trọng. giống như vào trong nhà có hoa cỏ thơm, thời gian lâu không còn ngửi thấy mùi thơm. Giống như ra vào chợ cá, thời gian lâu không còn ngửi thấy mùi hôi thối. Chỉ chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc kết giao bạn bè, ảnh hưởng của việc kết giao bạn bè. Tiếp đó chúng ta phải xây dựng thái độ kết giao bạn bè cho tốt. Làm thế nào mới có thể kết giao bạn bè lâu dài? Những thái độ này rất quan trọng. Trong kết giao bạn bè có những bổn phận nào? Đây đều là những tâm thái quan trọng. Như trong đại học có nói với chúng ta, làm cha thì ở đức từ, làm con thì ở đức hiếu, làm vua thì ở đức nhân, giao thiệp với người thì ở đức tín. Giữa bạn bè với nhau phải chân thành, giữ chữ tín, không thể lừa gạt. Chuyện mà đã hứa không thể không giữ lời. Điều này rất quan trọng. Mà trong chữ tín còn có cái nghĩa, tín nghĩa, tín nghĩa. Thành tựu lẫn nhau mới là tròn đạo nghĩa. Đệ tử Quy nói, cùng khuyên thiện, cùng lập đức, lỗi không ngăn, đôi bên sai. Chúng ta quay trở lại câu 148. Đây là thái độ kết giao bạn bè. Giao tình của quân tử nhạt như nước, giao tình của tiểu nhân thân mật như rượu ngọt. Việc kết giao của quân tử tuy đạm bạc nhưng có thể giúp nhau thành công. Kết giao bạn bè phải làm tròn đạo nghĩa, không có chút tự tư tự lợi nào trong đó. Nếu như có mục đích, vậy thì có thể đạt được mục đích mà nói rất nhiều lời ngon ngọt, nịnh bợ tân bốc, tựa như gắn bó keo sơn, một ngày cũng không thể rời xa. Khi thực sự đạt được mục đích lợi ích rồi thì sẽ xa cách người khác, gọi là tuy thân mật nhưng dễ làm bại hoại lẫn nhau. Nhưng mà giao tình của quân tử tuy đạm bạc nhưng có thể giúp nhau thành công. Trong vị nhạc có mùi vị thật sự. Hơn nữa chữ nhạc này cũng nhắc nhở chúng ta, kết giao bạn bè không được mang theo mục đích. Kết giao bạn bè phải chọn lý trí. Phải như thế nào? Quá trình kết giao nhạc trước đậm sau, xa cách trước thân thiết sau, xa trước gần sau. Bạn không thể chưa rõ ràng gì đã tốt quá mức, lại còn hứa hẹn rất nhiều, còn hợp tác với họ. Cuối cùng thì một hai tháng sau mới phát hiện ra rất nhiều vấn đề của họ. Nhưng mà đã cùng nhau hợp tác làm việc rồi, đến lúc đó bạn muốn tiến cũng không được, muốn thoái cũng không xong. Cho nên thực ra chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật có một điểm phải khắc phục, chính là sự kích động, dễ dàng kích động, lại đồng ý, sau đó thì việc không tốt. Chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiến lui sai. Đặc biệt là nếu như bạn dùng thân phận thay mặt cho đoàn thể, vậy thì trong quá trình trao đổi kết giao bạn bè phải vô cùng cẩn thận chừng mực. Bởi vì một khi bạn nhận lời rồi, có thể cả đoàn thể phải chịu trách nhiệm. Cho nên đạo kết giao bạn bè đều phải tuần tự tiến hành, dùng đạo nghĩa khuyến khích lẫn nhau, từ đầu đến cuối đều là thái độ cung kính với đối phương. Như vậy mới là khéo kết giao bạn bè. Thái độ cung kính này chính là cho dù sau này không còn qua lại nữa, tuyệt giao cũng không nói lời xấu về nhau. Cho nên chúng ta xem, trong khi kết giao bạn bè, cẩn thận lúc bắt đầu. Cẩn thận khi kết thúc. Lúc bắt đầu phải cẩn thận, phải lý trí, phải khách quan mà tìm hiểu lẫn nhau. có thể thật sự cùng nhau làm việc hay không? Cái này không thể phan duyên. Thật sự là đạo bất đồng, không thể cùng nhau mưu sự. Tuyệt đối không thể nói một câu tổn hại đối phương. Hợp tan đều phải vui vẻ. Cho nên trong thường lễ cử yếu có nói tuyệt giao cũng không nói lời xấu nào. Thái độ này rất quan trọng. Khổng Tử tán thán Yến Tử thời Xuân Thu, nói Yến bình trọng khéo giao thiệp với người. Tuy lâu mà vẫn giữ niềm kính cẩn. Yến Tử rất biết kết giao bạn bè. Hơn nữa chung sống với người khác càng lâu thì càng tôn trọng đối phương, cung kính với đối phương. Điều này không dễ dàng.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.